con chỉ muốn là cái vấn đề con hỏi cho để biết lên cái thức mình đó. Cái thức nó hồi sinh nó đi học đạo được.
Đó.
Hồi thức nó hồi sinh
lâu
lâu biết đi học đạo.
Hồi sinh chứ, không hồi sinh nó đâu, thông qua nó đi lên. Nếu nó hồi sinh nó vào cái thể xác này mà nó đi chỗ nào thảnh thơi, sung sướng, nhẹ nhàng. Như nãy tôi ngồi đó thấy nhẹ nhàng, nó sung sướng, khỏe như là uống sâm. Nó phải ở cái cảnh sướng hơn nữa chứ. Ăn uống như vậy, vui như hơn. Thấy không? Nó mới đi. Còn nó ở cảnh cái ngồi đó mà nó lao, nó đậm. Thấy chưa? Nãy giờ đâu á. Nãy nó biết lao gì nữa giờ mày.
Thấy cái công đầu tránh rộng rồi.
Cho mẹ nó lao làm ăn, mẹ nó cứu vợ, mẹ nó lao. Chửi thụ.
Trống rỗng là ra lao gì được thầy.
Hồi nãy nó
lao gì nữa. Chịu lo chứ ngồi chứ đi mất tiêu
rồi. Lao lên người khó. Nãy rồi biết
người lo là người khổ, mà người lo là người dạy, mà người lo là người khờ khờ.
Thấy chưa?
À, đi tới không không gian, không thời gian, không lo, không dạy, không thờ. Đúng không?
Thì sao ngồi thấy thầy hoài rồi?
Thì ráng tu đi.
Đổ cho giai đoạn để tiến hóa
thôi. Có nhiều bữa con thấy con đi ngồi bước thiền cậu thắng mà không thể nhà hết nó chẳng đặt.
Rồi lần lần bề trên có tâm. Vì trong cái buồn, vì trong cái nghịch cảnh, bề trên ta đổ cho mình thấy rằng à, tôi bỏ cảnh này, tôi có cảnh khác, tôi không có lo nữa. Thì tôi là tu thôi. Phải không? Đó là bề trên ta chính cho mình quý rồi còn gì nữa.
Không không mà có phải không? Nãy thầy Dương bị con quên hết trơn rồi, sao nó ra lại rồi.
Em nói ngồi con không biết là anh chị có nói đó không? Ngồi qua thêm không cánh, bao nhiêu cánh
nó không biết là người cánh. Cánh là đứa là người cánh.
Mà con số mà cũng quên dịch nữa rồi. Cho nên năm nhưng mà mười. Cái nè, hai cái miệng, hai con mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, phải là mười. Trong đó nó là năm, năm là mười.
Số mười là
cái gian đó thì tụi nó cũng thế.
Thật ra số mười là cái gian đó
sao nào? Mười thế
gian. Toán là
mười số đó.
Làm lỗi thầy nói cho mấy trẻ là đâm lên. Cái chữ nào
rút về nghe số lượng. Thì nay nó tính toàn dịch cho cháu nghe. Còn dịch cho rút cho đi lên đi học đạo. Cảm ơn mày dịch cho cháu mày nghe đến.
Mình con ngồi lại nghe.
Cái đó cũng thắc mắc quá rồi. Cái mình con ngồi qua rồi. Được đi là phước nhẹ. Nhưng mà nghe là hỏi có nặng không? Thế thấy mặt mày sáng suốt gọi kiến. Thấy mặt mày tươi. Tụi anh yếu không? Đâu có tự lòng có tù đào đâu.
Thưa thầy,
hàng
đêm
con
ngồi vàng
đó
nó
ùi
như vậy,
tụi
con có té
không thầy? Phải sao? Phải tiếng, không tiếng sao? Có sức khỏe rồi đó.
Nó chỉ tương hoa nọ. Bây giờ biết biết hỏi câu này câu nọ, hồi trước có biết gì đâu.
Con những
chị
phương ngồi ngồi đi đâu
mất tiêu
không biết
mình vậy cái ngồi vậy là đi học á.
Mà sao con tỉnh lắm
à, ráng ráng lần lần đi ta
này nãy còn rung rồi tại sao cái gì trong này nó rung vậy nè?
Bởi vì trời quá mức
nó bị rí về như kia chạy quá quá tốc độ nha
quá mức. Là chạy sang A Lê, chạy sang sân A Lê quá lúc. Lúc tổ nó rung rồi về nó rung nè. Đúng chứ sao. Chúng nó nhập thể.
Lúc mình thề nó mà mình tỉnh quá, mình tập ngủ cho nó ngủ nó không?
Được, vỗ ngủ tốt.
Tập thì vỗ ngủ.
Vỗ ngủ.
Ngồi ngoài cái tỉnh.
Trong tỉnh nó có cái mê, vỗ ngủ.
Hay ách khác mê lắm tụi em.
Dạ, như thế là
không... Tụi người ta chết để nó dậy được cái một tầng. Bây giờ mấy người đâu có thì vừa dạy được căn hộp căn. Nghe cách xếp để cho dạy được căn hộp căn.
Hồi lên cho ra thầy có nói thì không là phóng điểm
đó. Đó. Tập trung đi cái giá lại cho kêu dưỡng dưỡng thanh khí. Nghe trong tim này nè. Xong bơ mình đứng hít một cái là lấy cái ý ở trên này hít xuống và lỗ mũi hít một lần. À, rồi đó nó mới đi tới cái chỗ sang. Chứng dưỡng thanh khí trong bản công phu có nói mà. Nếu mà ra được ngoài trời tốt, nhưng mà đây lạnh quá, không nổi. Hít một cái một xuống luôn. Lỗ mũi và bắt đầu hai cái xuống một lần.
Xuống
đây
thôi.
Xuống
đó.
Hít bằng bụng. Xuống luôn.
Má thở là
sao? Hít thở nó cũng đi vậy.
Một cái.
À. Cái một, nhiều khi nó hít, ta đứng, ta thiền luôn. Đứng, ta thiền luôn.
Còn cái mà thầy nó không điểm là như ngồi nhà bên kia ấy, điểm với thầy
đó. Nhà, cái đó là khác. Cái đó là cái sự giao cảm. Thành giao cách cảm là mình muốn hỏi cái gì đó, mình thả lỏng cái bộ đầu hỏi chặt cho nó có câu trả lời, có câu trả lời nó hay vô cùng. Nhưng mà cái chuyện nó chuyện cũ chuyện xưa, nhưng mà bây giờ tại vì mình bị động loạn của đời rồi mình cho chuyện nó chuyện mới, cái chuyện nó hồi xưa của mình đi trở về đường xưa đâu mới được cũ đã được mở.
Thầy có nhiều bạn nào hỏi thầy cái hồi bên Canada thì nói là nam phải nam thì nên ở tha thầy thì để mà tập phóng điện
phóng điện đó
con muốn hỏi thì con có thể trình bày
để mình thần giao cách cảm với dương điện. Nó đâu phải cần ở gần xa thiệt xa nó cũng liên lạc được. Như hai pháp đó là chiều nào cũng ngồi cũng chuyển điểm tới tôi không tôi biết nhớ. Mà ngọc pháp là liền nhất Việt Nam. Người gì thế cả cứ diệt tưởng ở trên đây phóng điểm tội gì, cái đó là ông được giải nghiệp còn sướng hơn. Tội gì khi mà ông thích được cái xác không có giá trị để ông thành đạo có gì đâu. Những người ra đây mà không tu mới là tội, nói thiệt á. Chứ những người ở đó là không có làm gì hơn á, ổng mở miệng nên ta tố ông tư sản là ổng chỉ có tu, giờ đó là ổng tiến, hiểu chưa? Có thể nào bỏ cái tu được đó, bảo đảm rồi. Tôi bé bỏ một cơm lê cho ông bận người tay áo tay một cơm lê đó. Ông đi ăn dưa bỏ nó đó là.
Đưa mấy về. Con thì mấy đi đâu vậy? Con sướng ha.
Nó muốn tu lắm mà nó bị tù. tù mà làm bài thơ đó nè con nhá, tù mà làm đi.
Có cái vô quyền không?
Tù
tiền lấy vô quyền thành tiền, tù lấy vô quyền thành tù đó.
Tưởng điểm viết thơ, viết thơ gửi về tôi mà ông tưởng điểm thì đâu có viết nổi, vinh vinh viết không ra gì. Ăn nhiêu vậy nó sướng nó gọn, khỏi mất công chuyện sao thì hết rồi.
Hồi con đi vô phòng ma si, thầy nó vô đó cho người ta tu, vô ngoài không thấy ai tu, thấy mình vô không để mình tu đúng rồi, như là không ai tu, có thấy vừa lâu này còn tu được ai tu, rồi mà qua đâu nhiên gặp, cái anh sinh viên đó, cũng biết con biết một vài năm nay rồi, tự nhiên rồi hôm đó mới gặp, nó nói con là xong ra trường, xong học ra trường để mà phụng sự đất nước, anh kêu gọi con gia nhập cái phong trào phục hưng đất nước đó. Vì mình là người Việt Nam mà đất nước Việt Nam bây giờ đã vào tay cộng sản, mình phải phục hưng mình để mình đánh đuổi cộng sản. Thì con cũng ngồi cũng
con lúc đó con biết nói chuyện đó, thì con chỉ từ chối thôi, anh nói rồi cái con mới nói chuyện thì tu hành cho nghe, mà chưa kịp nói nữa, mới nói chưa nói nữa, anh rút cái thuốc ra, rút cái bật lửa ra đó. Rồi con có kể các bạn nghe, tại vì đó là con trả bài, con học được Canada gì trả bài đó. Thì con thay vì nói chứ đi cà phê có yếu thuốc ảnh thì từ mà con lúc đó là con không biết nói gì gặp ảnh, thì nhưng con thấy con làm rất là tối đi, con không biết nói gì hết. Rồi thì nghe rút yếu thuốc ra, rồi nói anh Thắng thấy thân phận của tôi đó cũng như một người Việt Nam bé nhỏ cũng như một yếu thuốc này, nó chỉ cần một cái lửa nhỏ như thế này thôi, đâu cần cái lửa lớn. Anh mới rút cái yếu thuốc anh gõ lên bàn, bật cái lửa lên đó, anh nói một yếu thuốc nhỏ này chỉ cần lửa nhỏ thôi. Thì tôi là thân phận thằng người Việt Nam, thì bé nhỏ thì tôi chỉ biết lo cho đất nước Việt Nam, cũng không đứng ở Việt Nam thôi. Còn chuyện trời Phật vũ trụ thượng đế quá lớn đối tôi đi, cũng như lúc thuốc này đâu cần lửa lớn, chỉ cần một bật lửa nhỏ là đủ cho hút thuốc rồi. Thì tự nhiên lúc anh nói như đó, tôi chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Nghe nói tôi mừng, còn nói cảm ơn anh, nhờ anh nói cô đó bây giờ tôi biết trả lời cho hồi nãy, thì anh nói chuyện chính trị thì tôi không biết trả lời anh sao, nhưng mà nhờ anh nói đó. Vì tôi có câu trả lời anh cho tôi được ôn tồn để mà anh bình tâm nghe tôi ôn tồn nói cho anh nghe. Anh thấy không? Anh đi vào con đường chính trị là con đường ngõ cụt. Anh thấy không? Cho nên thấy cái gì cũng nhỏ hết. Tôi theo thầy tá quen, tôi đi con đường đạo quen, mà thành cái chân tôi đi con đường anh tôi không quen. Con đường đạo có thân thang tôi nó quen rồi. Thành tôi nhìn thấy cái gì nó cũng lớn. Nhưng nếu thuốc anh cầm trong tay đây, nó tiêu biểu gì anh biết không? Bao nhiêu ngàn mẫu đất Tây và bao nhiêu ngày tháng mặt trăng mặt trời chiếu rọi cho nó có được cái lá, cái thuốc lá cho anh, và tình thương của thượng đế ba bố mới có được, cộng đồng loài người mới làm nên cái thuốc cho anh. Ngày nay em kêu hẳn gõ một bản nó đi được điếu thuốc nhỏ. Rồi cái tấm tay em cầm cái bật lửa này là các triệu năm thượng đế bỏ các triệu năm mới làm nên dầu lửa cho anh có ra. Rồi ngày nay em nói cái này là em bé nhỏ, thành em cầm tấm tay anh là không gian và tay kia cầm thời gian trong tay anh mà nói đây là bé nhỏ. Anh thấy thành đi cũng được chính trị giết người, cả triệu người không đứng tay, cả tỷ người không đứng tay, vì thấy điếu thuốc anh cũng thấy nhỏ. Còn người tôi nhớ giết ra hết, vì nội điếu thuốc anh cầm trong tay đây, tụi tôi thấy đó là cái ngàn mẫu đất Tây và tình thương thượng đế cha hòa trong đó. Rồi cái bật lửa anh cho là bé nhỏ đây, mua có mấy hoa một bật lửa này, đối với chúng tôi đó là cả một thời gian rất lâu dài, mà lá cây uống một cả triệu năm mới có được cái dầu lửa để anh có ga ngày nay. Thành ra trên anh đi cũng đường đạo, thấy gì cũng lớn, thì cũng đường nó mênh mông. Còn đường chính trị anh cái đường hẹp, thành ra nhìn thấy cái nhân mà người ta cũng nhỏ luôn. Thành ra anh mới làm thành ra. Cái thì con mới nói chút anh đứng dậy, nó không kiếm bộ. Anh ơi, anh thối khác thì thôi sao anh đi chứ. Nói con đọc kinh dịch nhiều, anh mới rất hay. Vì anh đọc kinh dịch rất là nhiều, rồi cái anh bỏ đi. Con đâu việc nói thêm được con lại đâu. Rồi con để con coi anh đi tới đâu. Thầy biết anh đi tới đâu không? Một tháng rưỡi sau, con với chị Hương, chị ở bên Mỹ giờ đây, chị nói con tới lấy cassette thầy, nhưng mà phải tới trước 8 giờ, bị 8 giờ có người chở chị đi. Con vừa tới đúng 8 giờ, vì con chưa bị trễ, vừa tới anh chuyên bước vô, cho ai không? Để làm túng. Sao? Thế là bà con quen gì của em, chị Hương. Sao? Cái đó thôi giờ giao cho chị. Còn tôi nói là cái điếu thuốc như là cái bọn lượt, tôi nói Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ đó, đó, đúng rồi, gặp con chị thử rồi thấy con gặp chị Hương từ ngay tại đây ra được đọc.
Nó làm sao phục vụ cho nó là không bày nó bỏ rõ. Mình đã bị người ta bỏ rõ, mấy mươi tuổi bị người ta bỏ rõ. Nó quên nghe qua rồi nó cũng bỏ. Nó bắt chân bỏ rõ không? Rốt cuộc đi cái cách mạng hư là hư chỗ nào? Không gì dưới cái thằng khói mà không bảo vệ khói là khói phải tiêu, có sai không phải chịu, chẳng nó hư hay không. Còn cái của chúng ta khác, cũng có hư nhưng phải tự sửa, không ai sửa cho anh. Nếu anh không sửa là anh sẽ bận rồi. Nếu anh không tu được phần hồn anh sẽ rớt. Mới phải thật sự cách mạng. Nhưng ở thế gian vì xã hội, vì văn hóa, giáo dục tuổi trẻ phải làm nó, lấy những cái hùng tâm của nó mà không biết xây dựng cái hùng tâm dũng trí của nó, trở về với nó mới đạt nguyên lý của thân. Tất cả đều bị kẹt. Tôi có đề nói tu học nữa, cũng là cách mạng, cũng trong trong cái đường lối của cách mạng. Cách mạng này tu học cũng nghiệp, nhưng mà phải tu học trong một cách mạng bản thân. Bản thân chưa thức mà làm sao thức được quần chúng? Người thế gian chuyển cái đòi nhân quyền, nhưng mà có quyền không biết sử dụng quyền của mình, mà đòi nhân quyền gì nữa? Cái quyền tự sửa là quyền của mình, mà không biết làm, có đòi nhân quyền gì nữa? Rốt cuộc mình giữ được cái gì? Họ đưa những con số, những bài toán, nhưng mà bên ngoài mà thôi, không có lượng xét ở bên trong. Cái kỳ Phật chúng ta thương yêu, thì cụ thấy cái nhà chút xíu này bao nhiêu người lai giảng cũng có ăn, mà năm này tới tháng kia cũng có ăn, chứ không phải nói đâu, không sụp đổ đâu. Vì trí khôn con người đâu có ngu, mà tình thương con người đâu có mất, mà làm sao nói? Nhưng mà họ vì hiếu thấp rồi tự cao, rồi không chế người này người kia người nọ, thành ra nó không có hợp tác lẫn nhau, thành ra sợ đói. Cái kỳ thật đâu có ai đâu. Quan buổi vừa nói không, hồi trước quan mình lúc 6 lần bây giờ nhưng mà bây giờ cũng còn khỏe hơn hồi xưa, thấy chứ. Khỏe hơn hồi xưa. Cái nghiệp của mình cũng thấy là bớt nặng đi, phải không? Mình ăn nhiều phải gánh nhiều, mà mình thấy ăn ít, nhưng mà mình đây không có chia cho ai, nhưng mà mình cũng đã chia. Bởi vì mình ăn ít mình không phải thiếu nhiều đâu. Người Pháp phải được hưởng cái phần thẳng nguyên nhé. Cho nên cách mạng nó nhiều khía cạnh đó. Mà cách mạng của Thượng Đế mới là thật sự cách mạng. Trước kia tôi cũng tuổi trẻ, cũng tham gia người kia nọ, tôi thấy cái là đồng chí gạt đồng chí, anh em tự gạt vì nó không quản lý được cái tánh của nó. Mình không làm gì hơn phải tìm một cái giải pháp cách. Những người làm cách mạng trên mặt đất cứ muốn kiểm soát người khác, quên kiểm soát mình, thì đi tới chỗ độc tài, thằng nó hư hết tài.
Mấy thầy cũng thấy vài người muốn đi tham và tự hào thì nhé.
Đó.
Nhiều khi con số lần nữa thì như cái tổ con bỏ tài to hay cứ phải uống. Nhiều ngon, mà không tầm cũng nhiều ngon thì
ngoài
có khách to
đấy
thì
mình không rõ nhất. Hướng thụ tức hết mà kêu đồng bào thắt lưng buồn bụng mà nó hướng thụ tức hết. Những cái chuyện đó tôi không chịu tham gia là vậy. Tôi thấy tôi đi buôn bán được một số hơn, cần những cái tôi vô anh mang tiếng mà rồi tôi đem khổ cho đồng bào, tôi không muốn. Nhưng tôi làm việc theo khả năng của tôi còn hay lắm. Cảm ơn.
Thầy thấy con thấy khi mà chúng con ở với tàu về đó thì ai cũng nghèo, nhưng mà có lẽ tại đồng bào hay là như là gia đình vô đình diệm đó thì đồng bào cứ đem họ tôn họ thành nhân thần thánh hóa thì họ hại, họ hại họ.
Nhưng mà cái gì? Nếu mình Việt Nam, mình mới thấy con người bất trung bất nghĩa làm sao mình tính? Người Việt Nam sống ở trong cái trung nghĩa mà để chiến đấu tới cùng, mà bất trung bất nghĩa, gạt chủ được thì gạt bạn được, thấy chưa? Một chuyện rất đơn giản mà chưa ai hiểu. Cho nên lật đổ đê, chẳng tưởng mai, bình phong che đậy phỉnh nhân tài. Mưu tâm rủ rước bày xâm lược, phục rước ai về chống với ai. Bốn câu thơ khi lên nhậm chức. Tự giết đi mà thôi. Làm sao mình thì có thể xưng mình là một vị thánh sống tả thế được. Nhưng mà em có giết tôi, tôi cũng nghe là nói của tôi không giết tôi mà mời tôi đi vô mà sao tôi không đi. Tôi thằng nghèo hả? Nhưng mà tôi thằng tu, muốn gặp tôi tới gặp tôi, không gặp tôi thôi. Mà muốn giết tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Chuyện thoại
không biết
phải tập gì
nhưng
nói quý cái trường sửa thân con gái đâu
con gái đâu dạ
bác cả dạ dạ
bác bác
phải sửa mình. Quốc dân không phải là một số người đó, một số người đó sống không phải sống với ý chí của người đó đâu, nhưng mà sống với cả cảm động cả không vũ trụ. Chúng ta là cái tiểu thiên địa tứ đại nước lửa gió đất mà không có bỏ được cái đại tự nhiên. Thì chúng ta phải hòa là một thì chúng ta mới thực hiện đại sự được. Rồi các anh như là chỉ sống trong một nhóm người này, mà nhóm người chúng ta cũng như cục nước lá càng ngày càng tan rã. Tại sao? Vì ý chí bất nhất. Ý chí của chúng ta bất nhất, chúng ta mới là bị tan rã. Nếu mà ý chí chúng ta luôn luôn vững chắc thâm nhất thì khối đa chúng ta càng ngày càng lớn. Tại sao chúng ta chỉ thức trong đường lối mà không thức nguyên căn? Mà biết được nguyên căn là cái khối chúng ta càng ngày càng lớn. Bởi cái đó là đương nhiên, tự nhiên phải học và phải thi. Tại sao các anh đi làm cách mạng? Vì các anh thấy nghịch cảnh. Trước mắt các anh cho đó là ác, nhưng mà các anh không thấy rõ sau cái ác nó lại đạt tới cái thiện. Nó sẽ chán chường hành động đó. Cũng có thể nói rằng tôi là một võ sĩ nên. Mà vì tôi thấy cái võ tôi không có xài được tại thế, không sử dụng được, không giúp cho phần tâm linh tôi nữa. Khi tôi rời khỏi thế gian tôi không đem nó bỏ đi được.
nhưng mà tôi đem cái sự thanh tịnh và sáng suốt đi thôi. Cái võ đó nó còn mạnh gấp triệu lần những cú tôi đánh ở tại thế. Nào, tôi già rồi tôi mới thấy. Nhưng mà các bạn cũng phải học. Khi các bạn đang sống bây giờ, các bạn đang học và đang làm cách mạng. Nếu mà các bạn biết rằng đây là bài học trước mắt sau lưng của các bạn, rồi các bạn phải sửa và trở về với sự sáng suốt, đó mới là thực hiện cách mạng. Đồng chúng ta cũng có quốc dân đảng, quốc dân của Thượng Đế. Có đảng đã sắp đặt hết rồi. Đảng là sự kết hợp của đại chúng. Mà mình không thực hiện sáng suốt thì đại chúng phải mở. Cái đèn nó cũng đã làm thành đảng rồi. Ban đêm nó bật đèn lên thì ai cũng theo nó. Mà chúng ta còn tâm tối, ai theo chúng ta? Thấy rõ không? Đường lối cách mạng sắp sắp. Mà chúng ta có sẵn đường lối không làm. Phước huệ sống tu, chuyện đời chúng ta gặp nhau giúp đỡ bất cứ từng lớp nào. Dù cho nó là cộng sản mà nó gặp cơn đau khổ, mình cứu nó cũng biết nói tiếng cảm ơn. Nghe không? Nó được chia sức từ Thượng Đế mà ra. Học tiên học lễ hậu học dân. Cái thằng nghịch nhất mà trong cơn đau khổ mình giúp nó cũng biết nói tiếng cảm ơn. Phải tiên học lễ không? Hậu học dân. Nào, thì chúng ta thấy rõ rồi. Đương nhiên mọi người đều có cái tâm thức tiến hóa. Mà nếu chúng ta chỉ xây dựng tiến hóa tới vô cùng về nguyên căn, biết rõ chúng ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cái điều quan trọng nhất, vì chúng ta mọi người cũng phải ở nằm trong định luật sanh não bệnh tử khổ. Vì bất minh sanh não bệnh tử khổ cho nên lập đảng này phát chia trong lẫn nhau. Mà chúng ta chấp nhận từng tự học hành rồi chúng ta sẽ tiến tới một cái đảng vĩ đại vô cùng. Trở về với nguồn cội thương yêu. Địa cầu sẽ đi tới chữ đại đạo thật sự. Nhưng mỗi người chấp nhận học hành và tiến hóa, đâu có còn sự nương gạt và tranh đấu bất chánh nữa. Thấy chưa? Cho nên con đường quý nhất với tuổi của quý cũ, có thể nói rằng tuổi của tôi 70 rồi, nhưng cũng chưa đạt được kết quả. Tông văn cũng biết rõ rằng cách mạng vẫn chưa thành công, vì cách mạng quần chúng chứ không có cách mạng cá nhân. Mà bây giờ ngày nay tôi thấy tôi phải làm cách mạng cho tôi trước mới ảnh hưởng người khác. Mà các bạn chưa làm cách mạng cho bạn, cách mạng bản thân, thì các bạn mới chia sẻ sự đồng điệu thương yêu của chính bạn. Các bạn sống trong hòa hợp với cả sự cộng đồng của cả con vũ trụ. Đó là cái đường lối cách mạng chân chánh vô tận bất diệt trong tâm thức thức của mọi người. Ngày nay tôi mới dọn và tôi thấy rằng chỉ có một con đường này tôi phải đi, và dù cho tan xương nát thì tôi cũng phải tìm trở về nguồn cội sự sản xuất của tôi. Vì phần hồn của người bất diệt, chúng ta sẽ làm cách mạng mãi mãi để đóng góp cho quả địa cầu càng ngày càng sáng suốt hơn, càng tinh vi hơn, càng biết thương yêu hơn, biết xây dựng hơn. Là đường lối của chúng ta. Nhưng mà trước kia chúng ta ở từng thấp, vì trình độ chưa voi thôi, chúng ta chỉ biết sự đấm đá, ngăn ngừa, chẳng chẹt. Nhưng mà đâu cuộc chính mình là chẳng chẹt mà ngăn ngừa chưa thức, thì bây giờ phải trở về với mình, giải tỏa những sự đó, tự nhiên hậu mới là phát triển lớn rộng hơn. Mà phát triển không có quảng cáo, không có rùm bên. Mỗi người từng tự đi tới, một người đạt được truyền cho 10 người đúng rồi, cuộc cách mạng sẽ thành công. Không phải là cách mạng chân nhất, cách mạng tình thương, cách mạng thật sự cứu khổ bao vui mới là cách mạng. Cách mạng không biết cứu khổ mà không biết bao vui thì cứ lập cái hàng rào an ninh, mà an ninh cái gì đâu không. chú nào rồi cũng chết. Tôi cũng là quốc dân đảng già rồi. Rồi đây tôi ra đi, hỏi chứ các bạn có ra đi không? Chúng ta đi đâu? Không có mục đích. Cho nên vì đó tôi phải chọn con đường tu bổ sửa chữa cho tôi. Vì tôi đã quá hủy hoại chính tôi, và tôi phải xây dựng lại cho tôi. Cho nên cuộc cách mạng bản thân rất khẩn. Rồi chấp nhận tất cả, lấy gương lại chính Đức Thích Ca là nắm quyền chân trị. Nhà cách mạng phải làm, bắt buộc phải làm cách mạng. Nhưng mà Ngài từ chối, tìm con đường cách mạng đời đời bất diệt, chiến thắng toàn diện là cách mạng bản thân. Thích Ca đã thành, Jésus-Christ đã thành. Cách mạng bản thân Jésus-Christ có thể đánh chết người ta được, Ngài không đánh. Nói một lời nói có thể giết bao nhiêu người, Ngài không nói. Mà Ngài còn xin ân kinh ban ơn cho chúng nó, vì chúng nó chưa hiểu thế nào. Thì cuộc cách mạng của quốc dân đảng bây giờ là chưa thành, nhưng mà tương lai sẽ thành. Chúng ta nên tha thứ. Rồi họ sẽ đụng chạm với nhau, rồi họ mới tự giác. Nhưng họ mới tìm một con đường mà huynh đệ chúng ta. Bây giờ chúng ta phải xây dựng sẵn có một cơ sở tốt, có một sự sống thanh nhẹ tinh vi hơn để dẫn tiến nhân loại đạt được siêu vận mình đã từng đạt. Thì bây giờ mình thấy rõ rồi, quốc dân đảng thua ai? Thua cộng sản. Tại sao cộng sản thắng? Cộng sản do đâu mà có? Do quốc dân đảng. Vì tại sao đường lối quốc dân đảng hay nhưng mà người thực thi đường lối không đúng? Nào, họ tức, họ mới bỏ hàng ngũ, họ đi theo cộng sản. Nào, quốc dân đảng có trước cộng sản, cộng sản có sau, vì quốc dân đảng để ra cộng sản. Đúng là như vậy, vì giai cấp và làm những cái hưởng thụ và không chịu thực hiện đúng đường lối, cho nên để ra những sự bực tức đó, những sự bực tức đó biến thành cộng sản. Rồi ngày hôm nay cộng sản đạt thành, cộng sản trở về đường nào? Cấp trên nó cũng như trước kia của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta phải làm cái nào để thế nào để tránh những chuyện của chúng ta đã xảy ra? Chỉ có tu tâm mà thôi, hưởng cái thanh khí điển của trợ Phật, mình mới thật sự đóng góp cho nhân quả. Đường lối rõ rệt, chúng ta đã thất bại, mà chúng nó cũng phải thất bại. Thì hai cái chế độ này chẳng ai theo, rốt cuộc cũng phải theo chế độ nguyên căn của Thượng Đế bất diệt là Phật học. Thì chúng ta phải gia nhập vào đảng Phật học, tư sửa tự biên mới rõ ràng cách mạng này. Đó, tôi phân tích cho mình thấy rõ ta mới đi được.
Cho nên ở bên Đài Loan về cái tâm linh họ cũng đang khuyến khích xây dựng, về vật chất họ cũng đang khuyến khích xây dựng, cho nên cái chế độ đó rồi nó cũng lần lần đi tới toàn hảo và tốt. Cho nên bên đó cái an ninh nó nhiều lắm, tốt lắm. Nhưng mà sau đó là nhờ cái gì? Nhờ sự thất bại. Nhưng đúc kết và thực hiện cái đường lối của quốc dân đảng, cho nên nó cũng có cái kỷ luật sắc ở trong đó. Mà cái kỷ luật sắc đó là mọi người phải tự thức và áp dụng, nên nó mới được tồn tại tới ngày nay. Phần đông xây dựng về văn hóa, ăn học, học tới đại học nhiều, rồi để tự thức con đường phục vụ cho chung. Rồi hỏi chứ cái con đường tư này có học không? thật sự là học nhiều hơn cái đường lối kia. Mỗi ngày của mỗi tu cũng thấy mỗi ngày mỗi chuyện khác không? Chuyện chấp tức mình cũng là bài học, mà chuyện làm cho mình vui cũng là bài học. Mà cả ngày đều có những chuyện học, không có ngực, thấy không? Chứ đâu phải là đọc sách mới là học. Nên mình tu bước vô trong điển giới rồi thấy không có phải là chúng ta phải đọc cuốn sách mới là học. Người ta học bất cứ nơi nào, trước mắt ta, sau lưng ta, tiếng ồn xảy đến, tiếng gió thổi qua cũng là bài học. Mới thấy rằng hồn chúng ta sống ở trong cảnh thiên nhiên, học văn thanh dâm, học văn trực nữa, thì lúc đó mới dễ tiên. Nhưng mà nếu mà làm cách mạng mà còn chấp quá cũng không được. Nên những cái chế độ rất tốt nhưng mà rốt cuộc dòm vô cũng chưa có được cái gì hết, chưa được, cũng vẫn là nằm trong chỗ hưởng thụ chứ còn thật sự hy sinh không có bao nhiêu. Đường lối thì nói rất hay nhưng mà thật sự hy sinh không có bao nhiêu. Cho nên chỉ do sự phát tâm của quảng đại quần chúng mới thấy rõ cái đường lối xây dựng cho chung. Cho nên Thượng Đế cho gặp những cái cảnh khổ não để tự thức, chứ không phải cái cảnh khổ đó mà Thượng Đế phạt đâu. Thưởng đó, thưởng cho người nào mà biết được cái giá trị đó mới là thật sự hưởng. Còn không biết được cái giá trị đó không bao giờ được hưởng cái gì hết, mà tự quý mà thôi. Cho nên cơn biến loạn cả khắp thế giới chứ đâu phải riêng sự Việt Nam. Khắp thế giới phải đụng phải những cơn biến loạn. Càng ngày càng thấy rõ hơn, sư này đến sư khác, những cuộc khởi nghĩa này tới cuộc khởi nghĩa kia, rồi đúc kết rồi động chạm rồi nó mới buông bỏ thì mới chịu thực hiện tình thương và đạo đức. Còn ôm lấy khi giới không bao giờ thực hiện được tình thương và đạo đức. Cho nên mình phải trì kỳ chiến, mình thấy rõ và chọn con đường để mình tự đi. Mà cái đường của mình không phải ích kỷ. Mà sau này mọi người thức rồi họ khao khát ghê lắm. Lúc đó mình không còn ở xác nhưng cũng vẫn cứu độ họ được. Khi không cụ đang ngồi mà cụ nghĩ về Phật, ai kêu cụ nghĩ? Phải có phần thiên liên thúc đẩy mình mới nghĩ được. Chứ không phải trong này mình có đâu. Trong này mình nghĩ chuyện ăn thua không à. Ai cũng vậy. Nhưng mà tự nhiên nó thức tâm rồi và nó thấy phải đi con đường đó. Mà thâu đêm nửa đêm mình cũng nghĩ những cái câu siêu diệu đó. Ai thúc đẩy cho mình? Cho nên đó là vô vi thúc đẩy. Cho nên tu không bao giờ, người vô vi không bao giờ bị vắng và bị mất cái cơ hội tiến hóa. Mình càng cố gắng tới thanh tịnh thì mình nhận lãnh những bài học hay trong thâu đêm, hay trong một tích tắc nào mình thấy rõ cái điều đó là mình học ngay và mình nhớ ngay và mình hành ngay đó. Cho nên cái đảng của cả cả không vũ trụ nó lớn hơn một cái đảng của một tổ chức nào tại thế. Cái đảng của tổ chức nào cũng là eo hẹp trong tánh chứ không phải trong thức. Nó khổ vậy, nói hay mà không làm hay được. Thành nó lục đục hoài khắp thế giới, cứ lục đục hoài rồi đây rồi nó đinh nhau rồi tàn sát với nhau rồi chúng ta đăng cư thế xuất hiện và nói cho mọi người. Lúc đó ai chỉ còn biết theo một con đường giải thoát và không còn mê muội trong sự nhầm lẫn nữa, nhưng mà phải chỉ chờ thời gian mà thôi. Việc của Thượng Đế làm đều có sắp đặt và có an bài, có chương trình hết. Nhưng mà cái tuần hát nó sẽ diễn tùy thời tùy thức mà thôi. Nhưng ngày nay cũng lớn tuổi và cũng biết tu cái này, cũng phải giữ cái đó, chấp nhận cái tai nạn của chính mình.
để tiên hoa, không còn sự trông gánh nữa, chỉ biết Thượng Đế là đủ rồi, giải thoát cái cuộc sát sanh trước mắt chính tay mình cũng đã làm. Rồi bây giờ mình thấy rồi, những cái nghiệp đó tới với mình, thọ lãnh cái nghiệp đó và dẫn tiến cái nghiệp tâm tối đó đi tới sự sáng suốt, mới giải tỏa cái nghiệp toàn diện được, chứ không làm cách gì hơn, không nhờ đỡ ai hơn bằng mình phải tự chủ mới giải tỏa cái nghiệp của quá trình, dập tan tất cả những sự tâm tối và đi tới sự sáng suốt. Sự nhờ tin nơi sự sáng suốt của chính mình là vô cùng chứ không giới hạn, không ai gạt được hết. Sống của trung tâm bộ đầu mà hướng thượng trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ để hòa đồng với các nơi các giới và làm việc bất cứ giây phút nào thì cái tâm rất an rất vui, ở góc nào cũng cứu độ được chúng sanh, dù ta nói hay là không nói. Nhưng mà khi tướng bộ đầu khai triển lộ điện thanh quang ở bên trên mới mong rằng có cơ duyên cứu độ chúng sanh. Hôm nay cũng có duyên lành được tái ngộ tôi tại đây, nên giữ lấy những lời nói trong thực hành của chúng ta để chúng ta đi tới và sẽ hưởng những cái ân chứng của Thượng Đế ân ban ở tương lai trong giờ phút lâm chung.